Vòng bảy người. Chương 24. Cố hồn phách. Trần Hạo cấp máy, hắn lặng lẽ châm một điếu thuốc. Hắn biết Chu Quyết đã hơi nhận ra sự khác thường của hắn đối với cậu. Song Trần Hạo cảm thấy hiện giờ vẫn chưa phải lúc nói hẳn ra. Suy cho cùng, ngay đến bản thân hắn cũng không thể xác định rốt cuộc thứ tình cảm này là gì. Hắn xem những tài liệu đặt trước máy tính, chau mày suy nghĩ rồi lấy ra một chiếc hộp từ trong ngăn kéo, vuốt nhẹ viền hộp, ánh mắt hiện lên sự cô đơn và bất lực. Hắn trầm mặt nói, cuối cùng kết cục sẽ như thế nào đây? Ngày hôm sau, dường như ai nấy đều tranh thủ từng giây tiến hành nhiệm vụ của mình. Khí thế này không thua gì đội điều tra hình sự. Mọi người hầu như không tán gẫu, không cười đùa, không pha trò, dùng lời nói ngắn gọn và trực tiếp nhất khai báo rõ ràng sự việc rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sau đó. Đến trưa, mọi người có vẻ không chịu đựng được nữa, tiến độ cũng chậm đi rõ rệt. Tam béo lau mồ hôi trở về từ bên ngoài, nói:
Anh Trần, thứ anh cần tôi đã tìm về cho anh rồi. Mấy mục còn lại Khỉ Còm và Lão Cẩu vẫn đang đi điều tra. Có tin gì sẽ gửi fax về.
Trần Hạo cầm tài liệu xem qua, dùng bút nhớ tô phần trọng điểm. Sau đó hắn lật mở một quyển sách cổ trông như gạch vỡ, lại bổ sung thêm vài điều trên giấy. Còn chưa viết xong, điện thoại bỗng đổ chuông. Trần Hạo một tay vẫn đang viết chữ, một tay gạt điện thoại nói:
Alo,
Chu Quyết.
Tìm thấy rồi, anh bảo tôi đi tìm thông tin liên quan đến Hoàng Hồn Hương. Giờ tôi đã thu thập cho anh một đống hỗn độn, ít nhất phải hơn 20 tài liệu. Sắp xếp ra sao thì nhờ anh vậy. Đợi lát nữa tôi sẽ qua gặp bọn Khỉ Còm rồi chiều cùng về luôn.
Trần Hạo ừ rồi cúp máy, từ đầu đến cuối chỉ đáp đúng hai chữ. Tạm béo thấy tạm thời mình chưa có việc, nằm bò trên băng ghế làm biếng, gã quan sát giấy A4, bản biểu, ảnh chụp, sách vở, báo chí bày khắp phòng. Lại nhìn Trần Hạo bị chôn giữa đống hỗn loạn ấy, Tam Béo đột nhiên cảm thấy có lẽ kết cấu bên trong của con người này được làm bằng sắt thép. Tam Béo lười nhác ngáp một cái, bỗng gã nghe thấy Trần Hạo tự dưng đập bàn nói:
Là nó.
Tam Béo không hiểu hỏi:
Anh nói gì cơ?
Trần Hạo chẳng thèm để ý Tam Béo, chỉ mãi đâm đầu vào đống tài liệu, vẻ mặt hết sức quái dị. Tàm béo cảm thấy dường như mình sắp biết được điều gì đó nên đã bật sẵn chế độ cảnh giác sẵn sàng. Cảm giác này nếu nói là lo lắng thì không bằng diễn tả là nỗi sợ mơ hồ còn hợp hơn. Ở cùng Trần Hạo sẽ khiến người ta nảy sinh một cảm giác bất an không thể diễn tả bằng lời. Bàn tay lật tài liệu của Trần Hạo dừng lại, hắn hướng mắt đăm đăm dõi về phía trước, nhưng cảm giác hắn không hề quan sát thứ gì. Hắn cứ bất động nhìn chằm chằm như vậy, không thể nhìn ra bất cứ độ ẩm nào từ trong ánh mắt của hắn, cho tới khi...
Tụi tôi về rồi.
Chu Quyết mở toàn cửa chính, bỏ ba lô xuống, rút ra một xấp tài liệu, nói:
Hàng về rồi, quả nhiên Hoàng Hồn Hương là có thật. Từ cổ chí kim trong rất nhiều truyền thuyết đều có dấu vết của nó. Hiện tại hầu hết những truyện tưởng tượng, tiểu thuyết kinh dị đều có quan hệ gần gũi với nó. Nhưng trong số đó có một ý kiến vô cùng quái dị, bảo rằng Hoàng Hồn Hương có liên quan mật thiết đến pháp thuật nào đó thời cổ đại.
Dứt lời cậu cầm một tờ giấy lên nói:
Trong quyển Hương Phổ của Hồng Sô đời Tống có một ghi chép thế này: Tỳ Thiên Chủ Bộ Từ Triệu gặp người họ Tô tên Đức Ca, bảo rằng mình giỏi về hoàng hồn hương, tay cầm lư hương, trong lòng ôm một vật trông như cây bạch đàn hương. Làn khói trờn vờn quanh chiếc lư, nghi ngút mịt mờ. Đức Ca khẽ ngâm: Từ Triệu ở Đông Hải muốn thấy vong linh gia tiên, hương khói này dùng để dẫn đường, sẽ gặp được phụ mẫu Tần Tổ. Đức Ca nói: Người đã chết hơn 80 năm thì không thể triệu hồn. Vậy nên có thể khẳng định hoàng hồn hương là một nghi thức hoặc đạo cụ pháp thuật. Cái này có quan hệ mật thiết với nghi thức tái sinh.
Trần Hạo xem tài liệu mà cậu mang về nhưng chẳng nói năng gì. Chu Quyết tới gần Trần Hạo, khẽ nói:
Tôi cảm thấy đây chính là một nguyên nhân khiến những người đáng ra phải chết lại vẫn còn sống trên đời. Ví dụ như lão cửu.
Trần Hạo xua tay:
Vẫn không thể khẳng định, lão cậu là một chi tiết quan trọng. Tôi cảm giác vấn đề của cậu ta không chỉ đơn giản như vậy. Chỉ ít hiện tại cậu ta chưa gây nguy hiểm đến chúng ta, nên tạm thời ta vẫn quy vào một trong bảy người.
Chu Quyết thấy Trần Hạo không tán đồng suy đoán của cậu, nhún vai tỏ ý sao cũng được. Trần Hạo chỉ vào bình nước nói:
Khỉ còm và lão cẩu đâu?
Chu Quyết hiểu hắn đang bảo mình uống nước trước đã. Cậu vừa rót nước vừa nói:
Thứ mà họ phát hiện còn khủng hơn tôi, nhưng tạm thời chưa thể kiếm về được. Hơn nữa khó mà đem ra ngoài. Cuối cùng họ chỉ được phép quan sát, phải dùng bút chép lại đấy.
Trần Hạo rút ra một tờ giấy đọc to:
Huệ héo lan tàn cúc xác sơ, hoàng hồn hương giang nam sớm tỏa, cành trúc gài nghiêng tặng điềm lành. Ai có hay, nay chỉ còn mình lão đông pha, năm qua say rượu nghệ trước hoa, rượu tỉnh hoa rơi ngại người quét. Người đi chưa về xuân lại đến, sầu thiên thu, cỏ thơm một dải tiếp non xanh.
Tam Béo lắng nghe nửa ngày trời, nói:
Cái này hơi có mùi điếu văn, cảm giác giống như một bài từ trong Tiết Thanh Minh. Chẳng lẽ đây là một đoạn ngắn nào đó trong nghi thức hoàng hồn hương ư?
Trần Hạo đáp:
Không, đây là một bài từ đời Tống, tên nó là Ngư Gia Ngạo. Bài này chắc là làn điệu Nam Khúc, nhưng tôi không rõ tác giả này là ai. Hoàng hồn hương trong bài từ này nhắc đến thực ra là hoa mai một năm mới nở. Trong bài Kỳ Đình Đào Thượng Kiến Mai Hoa Hỷ Tặng Lý Thường của Tô Thức có viết câu thơ thế này: Huệ héo lan tàn cúc cũng úa, hoàng hồn hương trên cao sớm tỏa.
Tam Béo xì một tiếng nói:
Vòng vo mãi cuối cùng chẳng phải hoàng hồn hương thực sự, vậy cái này có thể cho qua luôn rồi. Tiếp theo còn có tài liệu gì nhỉ?
Trần Hạo nói:
Còn có một số ghi chép lung ta lung tung. Chu Quyết, những thứ này không có ý nghĩa mấy đối với chúng ta, nhưng chắc chắn nghi thức hoàng hồn hương kia tương đối có giá trị. Cậu nói thử thông tin liên quan tới nghi thức kia đi.
Chu Quyết uống ngụm trà nói:
Cái này không nằm trong tài liệu, là tôi nghe ngóng được khi tán gẫu với nhân viên quản lý. Anh ta bảo tôi, ở Trung Quốc, hoàng hồn hương là phương pháp chính khiến người khác hoàn dương. Vào thời Ngụy Tấn, đã tồn tại phương pháp chuyên sử dụng hoàng hồn hương giúp người chết đoàn tụ với người sống, nhưng không thể vĩnh viễn ở bên nhau, mà chỉ có vài tháng ngắn ngủi, dương khí kiệt quệ sẽ lại xuống mồ. Anh ta kể cho tôi một câu chuyện, có một cô nương và một tú tài kết hôn. Tú tài đi thi khoa cử, nhưng 3 năm sau chưa về, một chút tin tức cũng chẳng có. Rồi cô nương kia tái giá nhưng không may qua đời. Sau đó tú tài này đã làm quan trở về tìm thê tử, biết tin thê tử mất, tú tài đau khổ thổi tiêu. Chẳng ngờ thê tử lại xuất hiện trước cửa, nói rằng mình về đoàn tụ với chàng ta. Hai người trải qua cuộc sống phù thê hạnh phúc, cuối cùng nàng sinh hạ được một đứa con. Tú tài cứ tưởng tin thê tử mình đã chết chỉ là tin nhảm nên không hề hoài nghi nữ nhân sinh cho mình đứa con kia rốt cuộc là người hay ma. Khi đứa bé được sinh ra, chàng ta phát hiện thê tử đã chết, hơn nữa còn chết được một thời gian rồi. Về sau ông chủ nói thật ra nữ nhân kia là ma nữ được sống lại nhờ hoàng hồn hương, tồn tại ở dương gian với trạng thái không phải chết cũng chẳng phải sống. Nhưng sinh con xong, dương khí của nàng đã gần như cạn kiệt, thế là lại hóa thành một xác chết thực sự.
Trần Hạo nói,
đây chắc là bản cải biên dựa trên một truyện ngắn tên là Sâu Thần Ký, kể những câu chuyện về tái sinh và phu thê đoàn tụ, nhưng nó không có hồi sau.
Tam Béo,
nếu đúng như lão nhị nói, tên thắt bím tóc Triều Thanh trong truyện cũng mặc áo liệm, giống hệt đám Lầm Hút. Vậy cái gọi là 7 người kia hẳn là đã tiếp diễn được rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian ấy rốt cuộc có bao nhiêu người thuộc 7 người đây?
Trần Hạo đáp,
không thể nào, 7 người tiếp diễn là có dùng ý của nó, nhưng quyển sách kia chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Hơn nữa tuy tên Triều Thanh kia quả là đang mặc áo liệm, có điều chúng ta không thể khẳng định cứ mặc áo liệm là thuộc 7 người, như vậy sẽ sai về mặt logic. Song có thể khẳng định một điều, tên Triều Thanh kia chắc chắn có liên quan đến 7 người. Nói cách khác, hắn ta có liên quan tới bí mật mà 7 người này dẫn dắt, cho nên tôi...
Hắn chưa nói dứt câu, di động lại reo. Trần Hạo nhấc máy nói,
xin chào, anh tìm ai?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của khỉ com,
xảy ra chuyện lớn rồi, không thấy lão cẩu đâu nữa.
Trần Hạo vội hỏi,
tôi bảo cậu phải trông chừng hắn còn gì?
Khỉ com tiêu nghĩu trả lời,
lão cẩu đã tính toán sẵn cả rồi, chắc chắn hắn không phải lão cẩu hồi trước. Thôi, giờ nói qua điện thoại không được rõ ràng, tôi về trước đã, mọi người chờ tôi.
Dứt lời cậu ta liền cúp máy. Qua cuộc đối thoại vừa rồi, Chu Quyết và Tam Béo cũng nắm được chút tình hình. Trần Hạo nói với họ lão cẩu chạy mất rồi, vẻ mặt của hai người bỗng chốc cứng đờ. Trần Hạo nói,
bình tĩnh chớ vội, lần này lão cẩu đột nhiên biến mất, chưa biết chừng lại là cơ hội đột phá cho chúng ta.
Chu Quyết hỏi,
ý anh là sao?
Trần Hạo để lộ ra một nụ cười, hắn lấy ra một thiết bị mini nói,
hệ thống định vị GPS, chắc mọi người đều từng xem phim Vượt Ngục rồi nhỉ?
Tam Béo hít sáo,
thứ này đắt lắm luôn.
Trần Hạo nói,
chúng ta chờ khỉ còm về trước nhé, sau đó xem thử lão cậu sẽ đem lại manh mối nào khác cho chúng ta.
Chu Quyết nhìn Trần Hạo, hai người cười đầy ẩn ý. Cuối cùng 3 người cũng chờ được khỉ còm về tới nơi. Khỉ còm mồ hôi nhễ nhại xông vào, chưa kịp ngồi xuống đã bắt đầu nói,
anh Trần, về thông tin anh giao cho tụi tôi điều tra, tụi tôi thực sự đã vào trong hồ sơ của viện nghiên cứu. Ở đó chắc chắn có tài liệu anh cần về những thứ kia. Nhưng họ nhất quyết không chịu để tụi tôi chụp ảnh hay photo chúng. Sau cùng cũng chỉ đồng ý cho tụi tôi chép tay.
Trần Hạo nói bằng giọng đương nhiên.
Điều đó là dĩ nhiên, những thứ này đa số là cổ vật. Nếu cho các em chụp ảnh, chưa biết chừng sẽ mang đi làm giá. Chép tay kiểu này thì khỏi cần lo.
Phí Còm gật gù hiểu ra. Tàm Béo hỏi xen vào.
Thử mấy ông điều tra là gì thế? Thần bí vậy.
Phí Còm đáp.
Tài liệu anh Trần giao tìm là về lịch sử và diễn biến của pháp thuật. Trong đó nhắc đến cách thức thực hiện pháp thuật.
Trần Hạo nói.
Hắn chép xong hết mới biến mất ạ.
Phí Còm đáp.
Đúng vậy, hắn chép nửa phần sau, tôi chép nửa phần trước. Sau khi tôi chép xong định xem hắn làm đến đâu thì phát hiện người đã biến mất tiêu rồi. Hay, đáng lẽ tôi nên bảo hắn chép, còn mình thì trong chừng hắn có phải hơn không?
Trần Hạo xua tay nói.
Vậy chứng tỏ thứ chúng ta cần đều nằm ở nửa phần sau. Nếu không hắn sẽ chẳng lẳng lặng biến mất như vậy.
Phí Còm lập tức tiếp lời.
Thế giờ tôi quay lại đó, chép lại nửa phần sau.
Chất lời liền đứng dậy rời đi. Trần Hạo nói với Tàm Béo.
Cậu cũng đi cùng giúp Khỉ Còm luôn.
Tàm Béo xách ba lô.
Rõ, tụi này quay lại đó liền.
Sau khi hai người kia hăng hái hùng hổ ra ngoài lần nữa, căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh. Chu Quyết lên tiếng.
Còn mèo đen kia vẫn ở đây chứ?
Trần Hạo ngẩn người một lát. Hắn không hiểu tại sao Chu Quyết đột nhiên nhắc đến con mèo kia. Hắn chỉ vào phòng Trần Như Lan.
Nó ở trong phòng suốt, không chịu ra ngoài. Cũng tốt, tôi dị ứng với chó mèo. Nó không ra tôi cũng có thể chuyên tâm điều tra.
Chu Quyết đắn đo giây lát, cậu vẫn nói.
Tôi cảm thấy con mèo đó xuất hiện một cách quá kỳ lạ. Tại sao nó sớm không đến, muộn không đến, lại nhìn ngay sau khi tôi gặp quyển sách đó mới xuất hiện. Hơn nữa cứ như thể nó biết chuyện gì đó của vòng bảy người.
Trần Hạo bỏ tài liệu xuống, hắn quan sát cánh cửa kia.
Chuyện kỳ quái không chỉ có mỗi mình nó, tất cả những sự việc quái dị mà giờ chúng ta gặp phải nhất định là có nguyên nhân. Hiện tại tôi đang chờ đợi.
Chu Quyết hỏi.
Chờ đợi gì?
Trần Hạo nhìn vào mắt Chu Quyết, kiên định đáp.
Đợi người thứ sáu.
Chu Quyết nheo mắt nhìn Trần Hạo, cậu áp sát Trần Hạo. Trần Hạo bỗng giật nảy mình vì hành động của Chu Quyết. Hắn nín thở không biết nên ứng phó ra sao. Chu Quyết bình tĩnh nói.
Thực ra, vẫn còn rất nhiều chuyện anh chưa tiết lộ cho chúng tôi đấy.
Trần Hạo ra vẻ thản nhiên mặt không chút biểu cảm. Có điều Chu Quyết đã bắt được ảnh nhìn né tránh từ trong đôi mắt hắn. Cậu vỗ vai Trần Hạo.
Chị giấu giếm được ai không biết mà thôi. Bí mật mà anh giấu kín lúc này có lẽ tương lai tôi sẽ biết. Nếu đã vậy anh hà tất phải dây dưa thêm làm chi? Nói ra để đổi lại sự tín nhiệm của mọi người còn hơn.
Trần Hạo giữ chặt bàn tay Chu Quyết đang đặt trên vai mình. Chu Quyết cảm giác tay hắn rất ấm. Cậu chột dạ cười trừ. Trần Hạo nói.
Tôi không nói là vì nếu như bây giờ tôi nói ra, các cậu sẽ mất hết hy vọng tiếp tục điều tra. Tôi không muốn các cậu tuyệt vọng.
Chu Quyết nhíu mày hỏi.
Rốt cuộc là thông tin như thế nào? Liệu có phải... liên quan tới chuyện của người thứ bảy không?
Cậu nói xong, cảm nhận được rõ ràng lực tay của Trần Hạo càng siết chặt. Trần Hạo đáp:
Bác cổ nói cho cậu ư?
Chu Quyết không đáp. Trần Hạo buông tay cậu ra. Chu Quyết chưa thu về ngay mà siết chặt hơn, nói:
Kể cả là như vậy, tôi vẫn sẽ tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi hy vọng anh cũng vậy.
Trần Hạo cười nói:
Từ khi nào đến lượt cậu được ngồi ngang hàng với tôi vậy? Không cần học phần nữa hả?
Chu Quyết sững người, cười gian thu tay lại.
Chúng ta đều là huynh đệ sống chết có nhau, dù huynh đệ chúng ta thứ gọi là học phần này chẳng đáng nhắc đến. Tôi cũng không cần anh cho tôi điểm cao mà, điểm đạt vạn tuế, đừng để học lại là tốt rồi.
Trần Hạo bật cười ha ha, Chu Quyết cũng cười theo. Hai người cười nghiêng cười ngã với nhau, cho tới khi không cười nổi nữa mới thôi. Chu Quyết ôm bụng nói:
Không ngờ kiểu cười ngốc nghếch này quả là có tác dụng giảm hẳn căng thẳng nha.
Trần Hạo từ từ dừng cười, hắn nhìn Chu Quyết nói:
Cậu chuẩn bị mai đi Nam Kinh cùng tôi chưa?
Chu Quyết đáp ừm một tiếng.
Tôi nói rồi, tôi sẽ tin tưởng anh tuyệt đối, đây không phải nói suông đâu.
Trần Hạo tiếp lời:
Cho dù phải phản bội mấy huynh đệ tốt kia của cậu.
Chu Quyết cắn môi đáp:
Không, tôi không thể phản bội họ. Anh và họ giống nhau, đều là người mà tôi tin tưởng nhất.
Ánh mắt Trần Hạo có chút mơ màng, hắn thấp giọng nói:
Người mà cậu tin tưởng nhất.
Trần Hạo không nói gì thêm nữa, tiếp tục nghiên cứu tài liệu có trong tay. Rất lâu sau, hắn chợt nói:
Còn ngay ra đó làm gì? Qua đây giúp tôi. Tàm béo thì thôi khỏi nhắc, cậu mà cũng muốn làm biến à?
Chu Quyết ừ một tiếng, liền qua giúp hắn làm việc. Vấn đề trước đó họ cũng không nhắc lại nữa, nhưng trong lòng hai người luôn ẩn chứa nỗi bất an và lo lắng. Chu Quyết hiểu trạng thái hiện giờ mỏng manh như một tờ giấy, nó khó lòng vượt qua nỗi thử thách. Chu Quyết chọn cách im lặng, Trần Hạo chọn cách tiếp tục che giấu. Cả hai đều đang gắng sức giữ gìn mối quan hệ giữa họ, nhưng nguyên nhân tại sao họ phải làm vậy thì không thể kể tường đáp tận được. Lúc này trong bóng tối, có một cặp mắt xanh lục đang nhìn chằm chằm từng cử động của họ. Trong ánh mắt lạnh lẽo của nó hiện lên ý cười khinh thường. Trần Hạo phân cho Chu Quyết nhiệm vụ theo dõi thiết bị định vị GPS. Cơ bản Chu Quyết chỉ cần chú ý địa điểm mà lão cậu có mặt, sau đó ghi lại từng nơi một. Còn Trần Hạo vẫn đang tập hợp thông tin. Cuối cùng hắn gác bút nói:
Được rồi, hiện tại công việc trước đó của tôi cơ bản đã hoàn thành. Tiếp theo là đợi hai manh mối từ chỗ tài liệu khỉ còm đem về và bí mật mà lão cậu mang đến cho chúng ta.
Chu Quyết chỉ vào thiết bị GPS.
Hắn định rời Thượng Hải, hình như hướng đi đến Nam Kinh.
Trần Hạo mỉm cười:
Như vậy quả nhiên không sai, hắn muốn lấy được thứ đó trước chúng ta một bước.
Chu Quyết nói:
Hoàng hồn hướng.
Trần Hạo nhiều mắt đáp:
Không, thứ này không phải hoàng hồn hương. Tác dụng của thứ này thực ra tương phản với hoàng hồn hương.
Chu Quyết hỏi:
Đó là thứ gì?
Trần Hạo đáp:
Cổ hồn phách.
Chu Quyết khó hiểu nói:
Tôi từng tra tìm nhiều tài liệu lịch sử như vậy, chẳng có ghi chép nào liên quan tới thứ ấy.
Trần Hạo khoanh tay trước ngực nhìn Chu Quyết nói:
Đương nhiên là không, bởi vì cái tên cố hồn phách này là do tôi đặt. Cậu mà tìm được trong tài liệu lịch sử thì tôi chính là ma rồi.
Chu Quyết phát hiện mình lại bắt đầu không theo nổi tư duy của tên này. Trần Hạo sốt ruột tiếp tục giải thích.
Đương nhiên không thể tìm thấy được, bởi vì thứ đó xuất hiện cực kỳ ít ỏi. Nhưng mỗi lần có bóng dáng nó thì đều là thời loạn. Mọi người xem nó như một dấu hiệu chẳng lành khi phải thay đổi triều đại.
Chu Quyết tiếp tục hỏi,
lẽ nào không ai nghiên cứu sâu thêm về nó ư?
Trần Hạo cuối cùng cũng lộ ra vẻ tán thưởng, hắn gật đầu nói,
đương nhiên là có, người này còn rất nổi tiếng, ông tên là Quách Phát.
Chu Quyết hít sâu một hơi,
tác giả của Thanh Tương Thư, Tán Thư sao?
Trần Hạo nói,
đúng, Quách Phát nghiên cứu rất sâu về thuật số và đạo pháp, nhưng cả đời vất vả vì chiến tranh, tư tưởng hết sức tiêu cực, đặc biệt xem trọng việc thành tiền đắc đạo. Cổ hồn phách tìm thấy trong tài liệu ghi chép của ông, các thứ này cũng bắt nguồn từ Thanh Tương Thư. Nhưng Quách Phát lại che giấu nó hết sức gắt gao, thậm chí ngay cái tên cũng không nhắc tới, chỉ tả hình dáng đại khái và tác dụng của nó. Vài dòng ghi chép của ông được bảo lâu tới nay quả thật cũng chẳng dễ dàng gì.
Chu Quyết nhìn GPS,
anh nói xem thứ này có gì quan trọng.
Trần Hạo đáp,
không rõ, nhưng cậu đã từng nghĩ một vấn đề này chưa? Nếu cuốn tiểu thuyết kia không phải hư cấu, vậy chắc chắn là có người sống lại rồi. Hơn nữa cơ hội sống sót liệu có phải liên quan tới cố hồn phách chăng?
Chu Quyết không trả lời, chỉ nhìn GPS chằm chằm, cầu nhỏ giọng,
nhất định phải giành được thứ này.
Trần Hạo vỗ vai cậu,
đây chính là nguyên nhân tại sao tôi phải đi Nam Kinh gấp.
Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.
Quả nhiên, khi Tam Béo và Khỉ Còm trở về, tài liệu họ mang theo đích thị là bản sao chép tay tán thư của Quách Phát. Văn Khỉ Còm chép đầu tiên là một số cách nhìn nhận liên quan tới thuật số và phong thủy, thực ra cũng được coi là sâu sắc rõ ràng, nhưng đối với họ mà nói nó chẳng hề có tác dụng. Văn cuối đúng là có một đoạn miêu tả hết sức khó hiểu, nó được viết theo thể văn cổ, ý nghĩa đại khái là như thế này. Vào thời Tấn Nguyên Đế, Nguyên Đế từng một mình triệu kiến Quách Phát, nói rằng Tây Vực tiến cống một bảo vật hiếm có. Người trong cung quan sát nói rằng thứ này gọi là hoàng hồn hương. Nguyên Đế mừng lắm, triệu Quách Phát nhập điện. Quách Phát trông thấy miếng đá liền đáp, nếu là hoàng hồn hương thì nhất định có công hiệu cải tử hoàn sinh, có thể làm cuộc thí nghiệm xem sao. Thế là Nguyên Đế liền gọi một thái giám tới rồi ra lệnh cho hắn tự sát. Quách Phát ngăn cản nói nếu dùng mạng người, cho dù là bảo vật quý hiếm đến đâu cũng sẽ bị nhiễm tà khí. Sau đó họ quyết định dùng một con hâu để thí nghiệm. Tóm lại thứ họ nhận được là con hâu đã sống lại, nhưng những chuyện kỳ quái cũng phát sinh. Quách Phát dâng thư lên hoàng đế, nói đây không phải hoàng hồn hương, tác dụng của nó đối ngược với hoàng hồn hương. Tóm lại ý ông là hoàng đế phải giấu thứ này đi, từ nay về sau không thể để ai nhìn thấy nữa, bằng không sẽ dẫn đến tai họa. Dứt lời ông liền rời đi. Sau này, lịch sử ghi lại Quách Phát bị cuốn vào sự kiện Vương Đôn mưu phản ở Kinh Châu và bị giết hại. Từ đó, vật mà ngay đến tên cũng chưa bao giờ được nhắc đến kia cũng bị chôn vùi dưới đất vàng theo cái chết của Quách Phát. Chu Quyết hỏi,
vậy thì anh Trần, tại sao anh lại gọi nó là cố hồn phách?
Trần Hạo đáp,
bởi vì nếu không nằm ngoài phán đoán của tôi, kết hợp tình tiết trong tiểu thuyết, tác dụng của thứ này thực chất là niêm phong linh hồn. Nói rõ hơn một chút, dường như thứ này có thể khống chế hồn phách của người chết.